This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hoàng Tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc trên Facebook do Hoàng Tính tuyển chọn trong tuần gửi đến cho quý vị, với những cái hỷ nộ ai ố và những cái bình luận của những người Việt Nam vào xem những cái topic, những cái chủ đề của những bài viết và để lại những cái ý kiến của mình. Mời quý vị cùng đến với đọc trên Facebook. Đọc trên tờ báo Thanh Niên ở trong nước ghi vào cái ngày 13 tháng 2. Tức là ngày hôm nay, thưa quý vị, thì là Thanh Niên có ghi là Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tiêm đủ vaccine cho cả người từ chối tiêm. Từ chối tiêm cũng là phải yêu cầu tiêm đủ luôn. Đó, ông Chủ tịch Hà Nội cũng nói vậy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có một cái công văn để mà dựa gửi cho những cái quận huyện yêu cầu rà soát và để đẩy nhanh cái việc tiêm chủng vaccine cho các đối tượng chưa tiêm hay hoặc là từ chối tiêm nha, thưa quý vị. Đẩy nhanh cái việc tiêm chủng vaccine cho các đối tượng chưa tiêm hay hoặc là từ chối tiêm. Trên tờ Thanh Niên họ ghi như vậy nha, thưa quý vị, trong ngày hôm nay luôn. Được anh Nguyễn Đình Bổn Facebook, anh post lên và anh có cái ý kiến là không biết anh Chu anh có cái miệng cười trâu hít viện đã viện dẫn cái điều luật nào để mà ép họ chích vậy ta, hay hoặc là kêu cảnh sát phá khóa bẻ tay lôi dân đi test như ở Bình Dương vậy ta. Đó, mà cái con số ca nhiễm tại Hà Nội cả tháng này nó hay thiệt nha. Đó là gì? Đó là luôn đứng đầu, nhưng mà nó cứ xoay vòng dưới mức 3.000, y như là có một cái lằn ranh đỏ gì đó chưa thấy vượt qua. Anh kèm theo cái hình trên tờ Thanh Niên đó, anh chụp luôn cái tờ báo Thanh Niên của cái chủ đề mà cái chủ tịch Hà Nội yêu cầu đó, phải không, rà soát phải không, cho những đối tượng mà chưa tiêm hoặc là từ chối tiêm. Thì Facebook Ngọc Quang nói là ngay từ đầu dịch luôn ra rã là không có bắt buộc chích chích vaccine, nhưng mà không chích thì không thể đi đâu được, không được ra đường, không được đi siêu thị, giờ thì ép chích luôn, trời ơi. Còn Hà Vũ Hiển Facebook thì nói gọi công dân là đối tượng thiệt là trịch thượng đó hả, cái ông chủ tịch này. Đúng vậy, Hoàng Tính chưa kịp nói dân đã nói rồi, dân mà nó coi đối tượng luôn thì bó tay rồi, thưa quý vị. Mình cứ nhìn lên hả, có cái gì dân trong nước, dạ thưa bí thư, tổng bí thư, dạ ngài cứu tôi, dạ thưa ông chủ tịch nước ngài cứu tôi, dạ thưa ông thủ tướng ngài cứu tôi, còn ở trên hả, mấy cái đối tượng này làm cái gì kỳ cục vậy, hay hoặc là đối tượng nào chưa tiêm hoặc từ chối tiêm tiêm chủng vô nha. Còn Cao Ly Facebook thì nói đúng là cả tháng nay cứ sắp xỉ tôi chứ không có vượt qua 3.000 ca nhiễm, thấy cũng hơi lạ quá nghe. Cũng trên Facebook của anh Đình Bổn thì trong cái ngày 11 tháng 2 thì anh có một cái bài viết đó. Dưới cái bài viết này thì anh có chụp tên trên cái tờ Tuổi Trẻ Online để nói về cái bộ xét nghiệm PCR nhập từ 96.000 đồng hồ cho đến 150.000 đồng hồ một bộ, bán cho bệnh viện bao nhiêu thưa quý vị? 400.000 đồng hồ. Tất cả những cái điều mà Tính nói ra, mà Tính đang nhìn ở trên cái website Tuổi Trẻ Online TTO thưa quý vị, mà anh Đình Bổn Facebook anh chụp lại. Thì TTO Tuổi Trẻ Online cũng đã nói rằng là theo cái số liệu từ Tổng cục Hải quan thì giá của cái bộ xét nghiệm COVID-19 dùng cho máy PCR được công ty cổ phần y tế Đức Minh nhập khẩu là 96.000 cho đến 150.000 đồng tiền hồ một bộ, bán cho các bệnh viện từ 250.000 đồng cho đến 395.000 đồng hồ một bộ nha thưa quý vị. Ôi trời ơi sao mà cao thế. Nhằm minh bạch thông tin về các doanh nghiệp nhập khẩu kit xét nghiệm COVID-19 trong thời gian qua, chiều 11 tháng 2 tức là mới mấy ngày thưa quý vị, thì cái gọi là cái Tổng cục Hải quan Việt Nam đã gửi thông cáo đến các cơ quan báo chí về cái tình hình nhập khẩu của công ty cổ phần y tế Đức Minh. À, như vậy là anh này cũng mua giá rẻ bán giá mắc đây, cũng nâng khống cái giá cả lên giống như công ty Việt Á đây. Không biết là sắp sửa tới thì chúng ta sẽ thấy được những cái điều gì nữa, cố gắng để mà làm cho nó rõ cái chuyện này thì mới được. Không thôi, quý vị mà không có rõ hoặc là quý vị không nhắc nhở tới, mai mốt đây cái vụ mà kích test này nó cũng bị chìm xuồng thôi ha, phải không thưa quý vị? Đó, cái đó là Hoàng Tính nói ha. Thưa quý vị, chúng tôi mai mốt đây chìm xuồng luôn bây giờ đấy nè, tại xét ra toàn là ông lớn ông lao không à thưa quý vị. Dưới cái bài viết của anh Đình Bổn, thì anh Đình Bổn anh nói là trục lợi trong cái nỗi đau. Sau khi mà nghe xong, sau khi mà đọc xong cái Tuổi Trẻ Online như vậy, anh chụp cái hình và anh nói rằng là trục lợi trong cái nỗi đau. Thuận mua vừa bán, nhưng mà trong cái đại dịch mà ăn lời cái kiểu này là thuộc cái loại ác nhân đó. Suy cho cùng thì dù cho miễn phí hoặc là móc tiền trả ngay thì cũng là tiền mồ hôi nước mắt của người dân, đa số họ đều nghèo cả. Trách nhiệm lớn nhất là thuộc về Bộ Y tế. Khi mà chấp nhận cái giá bán này thì Thanh Long cần phải bị điều tra. Đó, ha. Rồi, Bộ Công an cũng cần phải điều tra xem có đưa và nhận hối lộ của hai bên, đó là bên bán và bên mua. Còn cái vụ Việt Á đến đâu rồi? Hy vọng nhắc đến Thanh Long không bị Facebook cho ra đảo 30 ngày như lần trước. Dưới cái topic của anh, dưới cái bài viết của anh Đình Bổn Facebook, thì anh Phan Trọng Nghĩa Facebook anh nói là ôi chỉ có thể đó là bọn họ làm mà thôi. Còn chị Lan Phan Facebook thì nói ui tranh thủ dịch bệnh rỉa xác đồng loại đó mà. Còn Khánh Trung Facebook thì nói ăn cái kiểu mà không chừa cả xuyệt, đúng là một cái lũ súc sinh đó ha. Tức là ăn kiểu mà không chừa cả cức luôn đó, đúng là một cái lũ súc sinh. Còn anh Long Duy Facebook thì nói thì ra ngày xưa họ đổ xương đổ máu là cũng vì thế này à. Nhưng có đứa nào sống mãi để ăn những cái thứ mà tụi nó vơ vét đâu à. Quê tôi đứa thì chết vì ung thư, đứa sống cũng phải giặt dẹo chẳng ra cái gì à. Còn Ngọc Quang Facebook thì nói quan trọng là nó ép người dân. Ép người dân là phải test nha. Test càng nhiều càng tốt. Không có quyền lựa chọn, không có test nha. Bắt shipper phải test 3 ngày một lần. Quý vị có nhớ không? Mới đầu thì kêu test miễn phí. Được có một ngày thì đẩy cái trách nhiệm qua công ty. Đúng là một lũ xạo chó nha. Đó, còn Lê Văn Lượng Facebook thì nói cái bộ kit test đó, họ chọc cứt mũi. Cái bộ đây họ muốn... anh Lê Văn Lượng này, khi mà Hoàng Tính đọc thì Hoàng Tính nghĩ anh nói là người ta có Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Bộ Du lịch, rồi Bộ Ngoại giao. Nhưng mà bây giờ anh Lê Văn Lượng anh nói ô cái bộ kích test, cái bộ chọc cứt mũi, cái bộ ngoái cứt mũi, cái bộ ăn cứt mũi, cái bộ này là băng đẳng hút máu nhân dân mà. đúng là thâm thúy thưa quý vị, khi mà có cái tên cái bộ kit test nó cũng giống như là cái bộ y tế, cái bộ giáo dục, cái bộ văn hóa, bộ tuyên truyền phải không thưa quý vị. Mình kêu là cái bộ chọc cứt mũi có đúng hay hoặc là cái bộ ngoái cứt mũi hay hoặc là cái bộ ăn cứt mũi. Bộ này đúng là băng đạn hút máu người dân thưa quý vị. Còn Rick Nguyễn Facebook thì nói nè, nghe nha, không có nên nghe bọn phản động lưu vong nó đưa tin không có đúng về tình hình xã hội trong nước mình, nghe chưa? Con luôn con tin mình đang được sống ở một quốc gia văn minh bậc nhất và thượng tầng nhất đó. Đồ Sơn không có mại dâm ca ve không đến Quốc Lâm hành nghề. Hà Nội không có số đề, Sài Gòn khẳng định chưa hề đua xe. Ga tàu không có dân phe, sàn nhảy chỉ mở nhạc nghe vừa vừa. Bác sĩ không nhận tiền thừa, giao thông luôn đứng giữa trưa chỉ đường. Giá xăng ổn định bình thường, nhân viên ngành điện nhận lương rất còi. Thuế má thì rất rạch rồi, cán bộ phường xã không vòi tiền dân. Nguyễn cũng chăm chích và cũng rất hài hước khi mà có một cái bài thơ vậy. Tức là quý vị đừng có positive mà quý vị cứ minus thì quý vị sẽ thấy được. Tôi quý vị, ca ve không đến Quốc Lâm hành nghề, ca ve phải có đến Quốc Lâm hành nghề, phải không tôi quý vị? Còn Đồ Sơn không có mại dâm thì mình bỏ chứ không đi. Đồ Sơn có mại dâm, đúng không tôi quý vị? Thì quý vị thấy hết cái xã hội Việt Nam thực sự là như vậy đó. Chỉ có điều họ muốn nói, họ lấy những cái vẻ bề ngoài hào nhoáng thôi để họ che lấp đi thưa quý vị. Tiếp theo thì Trần Duy Hiển Facebook thì nói là nhập về chỉ có 150.000 đồng, lãi quả 30%, tức là nếu mà giá 400.000 đồng thì sẽ lãi quả 120.000 đồng, cộng với lại cái khoảng 270.000 đồng rồi, còn lại khoảng 130.000 chi phí vận chuyển kho bãi vận hành công ty. Báo chí viết thế này thì gần như là đổ tội hết cho doanh nghiệp rồi. Nhưng thật ra lỗi rất lớn là từ quan chức và cái cách quản lý nhà nước chú à. Trần Duy Hiển Facebook thì nói như vậy. Còn Facebook Lê Thắng thì nói một câu để kết thúc cho cái bài viết đó. Rằng là tất cả đều tha hóa từ cái thằng đầu bạc. Tất cả đều tha hóa từ thằng đầu bạc. Cái ông đầu bạc mà Lê Thắng muốn nói đến đó là cái ông mà tổng chủ, thưa quý vị, tức là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước đó, ông tổng chủ của Việt Nam hiện tại đó. Cái ông đó có cái đầu cũng bạc bạc lắm thưa quý vị. Còn anh nói là anh khác, anh nói là anh chủ tịch nước đó, thưa quý vị đó. Chủ tịch nước mới lên nữa đó thưa quý vị, cũng đã chia quyền trước kia, năm ngoái năm kia thì ông tổng chủ, tức là ông Trọng đó ha thưa quý vị, mà trong dân gian người ta kêu là Lù Trọng Thắng, tức là thằng Trọng Lú thưa quý vị đó, ha. Rồi tiếp theo thì có một cái hình cũng đẹp lắm thưa quý vị, để nói là cái lễ hội tịch điền, để chúng ta thấy được con trâu được vẽ vằn vện những cái lợn vệt vàng vàng lên cái lưng của nó, cho nó nhìn cho nó giống con cọp vằn thưa quý vị. Thì anh Đình Bổn Facebook ảnh có một cái topic, ảnh có một cái bài viết là trâu giả cọp. Tôi thực sự tôi không hiểu cái ý nghĩa sơn phết vằn vện ở trên lưng trâu này trong cái lễ gọi là cái lễ tịch điền của ông Phúc Cầm Cày này nó như thế nào. Không lẽ sang năm vẽ con mèo, rồi các năm tới con rồng, con rắn, con ngựa lên cái lưng trâu nữa hả? Hay hoặc là ý nói tuy ta là trâu, trâu nông nghiệp nhưng mà nó dữ như con cọp vậy. Dưới cái bài viết của Facebook Đình Bổn thì anh Lê Văn anh nói rằng là đúng là một cái lũ trâu hai chân đầu đen hông sừng. Còn cái anh Minh Trịnh Facebook thì nói sao không vẽ lên mặt cái thằng Cầm Cày luôn cho nó xứng đôi dừa lứa hả, phải không? Còn Triệu Tử Long Facebook thì nói năm nào cũng tịch điền hết trơn á, mà cái nền nông nghiệp Việt Nam nó thiệt chứ thua xa Thái Lan. Ui, lầm màu không à, đúng là một cái lũ xàm. Còn Năm Lưu Facebook thì nói không biết tối kiến của ông nào chứ không phải sáng kiến nữa, làm mất đi cái vẻ hiền lành của con trâu nha. Ôi chắc là hồn trương ba gia hàng thịt đây đó mà. Còn Phạm Phúc Facebook thì nói nịnh siêu cấp à nha, ý nói là chủ tịch nước phải cày bằng cọp cho nó quay chứ không phải là cày bằng trâu đâu à nha, cọp một sừng. Thưa quý vị, còn Kim Hài Facebook thì nói mai mốt học sinh của thành phố khi mà giáo viên mà kêu tả ăn trâu chắc có bộ vui dữ rồi nha. Rồi Facebook của anh Đình Bổn, ở trên Facebook thì mình tính ghé thăm đến anh Quang Hiền Facebook thì anh có một cái bài cũng rất là hay thưa quý vị. Tết vội tết nhạc thưa quý vị. Tết vội, Tết nhạc thì đúng hơn. Anh nói là nhiều người than rằng Tết ngày càng nhạt. Mình cũng thấy vậy đó. Và mới đọc cái blog của nhạc sĩ Tuấn Khanh thì cũng thấy nói như vậy. Ừ, chắc nó nhạt thật đó nha. Nhạt bởi vì nó không còn khiến cho người ta háo hức, không còn có không khí linh thiêng, không còn có cảm xúc như ngày xưa nữa. Thay vào đó, đó là một cái cảm giác lo lắng của người nghèo, toan tính của kẻ cơ hội và một cái cảm giác dửng dưng của cái người bình thường. Nếu mà thực sự là nhiều người thấy Tết nhạt hơn xưa thì có nghĩa là chúng ta đang dần dần mất đi một thứ mà vô cùng quý giá. Nếu hỏi do đâu mà mất thì có lẽ là do ta thôi. Do ta sao vậy? Ta khôn lõi. Do ta thích thể hiện. Do ta xem nhẹ văn hóa nước nhà. Cái sự khôn lõi khiến cho người ta cũng đã trở nên toan tính với cái Tết rồi. Để rồi người ta cứ phải chạy đua với nhau về cái kết quả, đó là vật chất dần choáng hết chỗ của cái ý nghĩa tinh thần. Tâm lý thích thể hiện khiến cho người có điều kiện sẽ trưng Tết tẹt ga để thấy mình hơn người, khiến cho người nghèo mặc cảm, để rồi cái khoảng cách cứ giãn dần ra. Cái tình cảm không còn đủ giúp người ta tự tin sang nhà nhau để mà chúc mừng những cái lời lẽ tốt đẹp nữa. Cái sự thể hiện cũng bắt nguồn từ cái tâm lý mặc cảm với cái quá khứ gọi là nghèo khó, cái mà đa phần người Việt đều chung cái hoàn cảnh. Bởi vì tâm lý đó mà người ta cứ vội vã vã tây hóa đi, thay vì về nhà cùng với lại gia đình để mà cảm thụ một cái không khí, cảm xúc rất là đặc sắc của ngày Tết, thì nhiều người lại đi Tây cho nó thêm phần đẳng cấp. Hàng trăm nghìn năm, Tây họ vẫn trưng một cái cây thông vào mỗi dịp Noel, không phải bởi vì nó đẹp và cũng chả vì sang hay hoặc là vì giàu nghèo, mà đơn giản chỉ là cái văn hóa truyền thống của họ trong cái ngày lễ lớn như vậy. Chính cái tập tục, cái văn hóa truyền thống ấy mới tạo cho con người ta một cái cảm giác đặc biệt. Tiếng pháo chỉ nổ vào đêm giao thừa thì mới có thể khiến cho người ta bật khóc bởi vì nhớ nhà. Cái mùi khói pháo tồn tại trong ký ức của hàng chục năm, nó vẫn không phai. Đó, cái giá trị nó nằm ở cái văn hóa đúng lúc, đúng chỗ đó đó. Cái giá trị Tết là ở cái bánh chưng, là ở thịt mỡ, là ở dưa hành, hoa đào, hoa mai. Chứ không phải ở cái rượu Tây thuốc lắc ngang. Tây chưa bao giờ lấy hoa mai đào để mà thay cho cây thông trong cái dịp Noel. Nhưng mà ta thì lại rất sẵn sàng và nhiệt tình lấy cái bánh pizza và cái hamburger ra thay cho cái bánh chưng ngày Tết đó hả? Bởi vì không hiểu, bởi vì không tôn trọng cho nên ta cũng không thèm gìn giữ cái văn hóa mà chỉ chú trọng đến cái vật chất thôi. Mà khổ cái đó là vật chất quyết định mẹ nó cái ý thức rồi. Ngày xưa người ta coi việc lì xì, người ta coi việc tặng quà, người ta coi việc gọi là chúc tụng vào cái ngày Tết, ngày mùng 1, ngày mùng 2, mùng 3, tức là vào cái thời khắc linh thiêng, để hy vọng gì? Để hy vọng cho một cái năm mới, cho cả một cái năm mới có nhiều may mắn. Nhưng giờ người ta cứ vội quá, cứ gấp quá, khôn lõi quá, thích gây ấn tượng mạnh hơn người khác quá, cho nên họ tranh thủ, họ đi phát quà, họ chúc tụng từ rất sớm rồi. Trước từ khi mà còn ông Táo còn chưa kịp lên trời, họ đã đi chúc rồi. Mừng tuổi, chúc tụng toàn ở trong năm cũ thì chả còn ý nghĩa gì về cái tinh thần, về cái tâm linh. Mà đơn giản chỉ còn có một cái ý nghĩa của một cái sự tính toán vay trả. Cuối năm thường là cái lúc bận rộn hoàn tất cái công việc dọn nhà, dọn cửa để đón năm mới, thì lại thêm tất bật cái vụ chạy đua nhau đi tặng quà, mặc dù chưa Tết. Nhiều người than rằng là chưa kịp dọn nhà thì khách đã đến chúc Tết rồi. Bởi cái sự chạy đua ấy mà Tết ngày càng đến sớm hơn. Thôi thì có lẽ phải chấp nhận một cái thực tế, đó là Tết ngày càng nhạt, khó mà chữa được lắm. Môi trường sống mà người ta còn phá tàn canh thì văn hóa Tết chả là một cái đinh rỉ gì cả. Dưới cái bài viết của Facebook Quang Hiền này thì Quốc Thái có nói bài viết này rất là đúng. Với cái thời hiện tại ngày nay có quá nhiều những cái vật chất cũng như là cái sự thờ ơ với truyền thống. Bây giờ con người sống vội, đua nhau làm những cái điều trái khuấy mà cứ cho như là đỉnh cao trí tuệ. Một phần là do cái cách giáo dục 30, 40 năm nay trở lại đây. Họ tạo ra, và gọi là họ tạo ra một cái thành phần xã hội lợi dụng đến chi này, để tranh thủ của các dịp lễ Tết lớn này nọ để mà toan tính tư lợi. Thành ra cái Tết bây giờ mất đi hẳn cái hồn vốn có của ngày đầu năm, thay vào đó là bằng những cái kệch cỡm, những cái thói, phải gọi là những cái thói trọc phú, thói đua đòi lên ngôi, đã và đang làm mất đi cái đẹp của ngày Tết xưa đó đó mà. Thế hệ chúng tôi phải gọi là đói kém, cho nên rất mong Tết sẽ được mặc quần áo mới, có thịt, có bánh chưng ăn. Giờ ăn lắm thì hết cái gì, thì hết cái miệng ngon đi đó, phải không đó. Cho nên nhiều người không còn mong Tết nữa, riêng tôi vẫn thích Tết, bởi vì nó là một cái dịp được sum họp và thăm hỏi họ hàng làng xóm, chứ không còn được ăn ngon mặc đẹp nữa. ơi, còn ở dưới cuối cùng thì anh Tuấn Huy ở Facebook cũng đã nói rằng là nhiều người sẽ nhớ hoài cái câu là gì? Nhiều người sẽ nhớ hoài cái câu là đón xuân này nhớ xuân xưa đó mà.
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân anh đã hẹn hò, như ôm tình trắng cánh hoa mơ đưa hương theo làn gió. Anh nói rằng anh viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ anh trước sông thưa, anh đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để em chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua dung đường tơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người.
Vâng, thưa quý vị, đó là một sáng tác của Châu Kỳ, ca khúc được mang tên Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, có phần trình bày của nữ ca sĩ Mỹ Huyền, cũng đã kết thúc cho chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay do Hoàng Tính tuyển chọn gửi đến cho quý vị. Thành thật chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình đọc trên Facebook.
Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, một chiều xuân anh đã hẹn hò, như ôm tình trong cánh hoa mơ đưa hương theo làn gió. Anh nói rằng anh viết thành thơ. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao. Em đứng chờ anh trước sông thưa, anh đi qua đầu ngõ hỏi nhau thầm xuân đã về chưa. Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ, xuân qua để em chờ. Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, xuân qua dung đường thơ. Bước sông hồ như đắm như mơ, trở về đây khi gió sang mùa. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ, có đâu ngờ xuân vắng người thơ. Mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi.